Nên giờ ở bên Trung Quốc Đài Loan mấy cô ni làm việc giỏi như trời thần đất đó, đứng lên thuyết pháp học nữa là còn giỏi hơn nữa. Nhưng mà khổ con cái là làm sao mà cái ngã bớt bớt dùng cho quy. Người tăng người ta giỏi đi đâu người ta không khoe, còn người ni mình mà giỏi là đi đâu là vỗ ngực tôi đây à. Quy hiệu là đàng hoàng ha, đi là phải làm sao đó, lòng rước pha cầm chuông trống phải nổi lên cho dữ dằn á. Nhưng mà tôi nói thật về các vấn đề, tôi sống cho tới bây giờ là trên 30 năm ở trong đạo, thì tôi thấy rằng người nữ của mình mà nổi quá, mà không có cái tu, nó có những cái ma mạng, hay gọi là những cái ma mạng. Bao nhiêu nhân tài của người nữ không phải không có đâu, có, nhưng rồi cái ma mạng nó tới không cứu được. Cho nên tôi khi mà tôi thấy được những cái điều đó, lớn lên có chút xíu hiểu biết, tôi mới thấy rằng là cái ngã mạng của mình là cái chỗ mà để cho ma nó vào và phá. Phật thì cao tới nhất thước thôi, mà ma nó cao tới nhất trượng. Tuy nó không bền, nhưng mà nó rất là dai dẳng. Thì mình là người nữ, khi mình để cho cái tâm ngã mạn của mình mà nó lẫy lừng, mình kiểm soát không kịp, thì cái niệm ma nó chen vào, nó làm cho mình có những cái mà mình hành động theo mình không biết. Thì đây là cái niệm nhắc nhở các vấn đề, để các vấn đề sống, đừng bao giờ tự hào mình làm được một việc gì đó. Mình thấy người làm được, mình nên tùy hỷ. Mình làm không được thì mình lo mình tu, chứ mình đừng có những cái tâm tật đố hơn thua. Hoặc là mình thấy người ta được, mình lại có cái tâm chê bai, vân vân. Hoặc là đôi khi chẳng qua là vì danh, vì lợi, mình có thể mua đồ để mà hại lẫn nhau. Cái đó, cái phàm phu của chúng ta không ai mà không có. Cho nên thế gian người ta có nói thế này: người đời tụi con á, có tranh giành địa vị danh lợi, có hơn thua tật đố, còn có thể tha thứ. Còn người xuất gia của quý cô đó mà như vậy thì theo con nghĩ thà ở đời còn hơn. Đó là một cái câu nói của một người bạn chí thân của tôi nói với tôi như vậy. Cho nên mình phải cẩn thận khi những cái tâm mà đôi khi mình cũng vì danh vì lợi, mình có thể nói lỗi của người mà mình không có, không màng. Thật sự họ không hề có cái lỗi đó, và mình ghét họ, cái mình dựa lên một chút xíu mình nói cho nó lớn lên. Cái người nữ của mình là ưa như vậy, và chính cái chỗ đó là cái chỗ làm cho chánh pháp nó suy vi. Mình phải thấy rõ được cái điều đó, thấy rõ được cái điều này rồi thì khi mà mình chăm tâm kỹ, mình mới thấy pháp môn của Sơn đưa ra rất là thiết thực. Mình chi vọng thì mình làm gì còn tới những cái niệm mà hơn thua tật đố, thấy không? Chỉ vì mình không chịu chi vọng mà mình chạy theo vọng, cho nên hơn thua tật đố nó tiếp nối. Thì ở đây Ngài đặc thể vì muốn chứng minh, cho nên Ngài mới nói là không tin á thì khảo xét kỹ về thánh điển coi, nghĩa là về những lời Phật dạy, thì có thể rõ được cái điều chế kia. Đó có nghĩa là mình dỡ luật ra, dỡ kinh ra, thì mình sẽ thấy được những cái điều chế của Thế Tôn dạy chúng ta. Trở lại bài nếu ở đây chúng ta có thể hợp pháp nếu mình xuất gia, bởi vì sao? Tôi dùng cái chữ sa như ni thì có thể những vị tỳ kheo dạ con đây tỳ kheo rồi cô ơi chẳng hạn, cho nên để ngoài tai, nên tôi xin đổi nếu mình xuất gia. Tự mình không có biết chỗ để mà thực hành thi hành, đây có nghĩa là thực hành, biết chỗ để thực hành ở chỗ nào thì chúng ta sẽ biết. Chỗ thực hành đó có nghĩa là những điều răn nhắc để cho chúng ta xa dần cái tâm tham sân si mạng nghi vân vân. Không có thì những vị mà không có biết chỗ để thực hành tu là để làm gì, để giải thoát, để xả bỏ những cái niệm tham sân si mạng nghi vân vân, mà chúng ta không xả bỏ được nó, không thực hành được nó thì không cho thọ giới cộng viên. Cộng viên đây, ngày xưa tôi tưởng đâu là cộng viên có nghĩa là cái giới kế đó, cộng viên là giới kế đó, cho nên tôi nghĩ cộng viên là giới thích xoa. Nhưng mà thật ra chỉ cộng viên đó, là cộng có nghĩa là gần, viên đây có nghĩa là tròn, cộng viên là cũng là không cho thọ giới thích khéo đó. Nhưng mà mình muốn hiểu là không cho thọ giới lên cũng được, mình có thể nói để cho nó thứ lớp không cho thọ giới kế đó. Vì sao? Bởi vì cái việc của một vị đại tỳ kheo ni rất là khó làm. Thật ra khi mà cho thọ giới tỳ kheo, không phải thọ giới để mà chúng ta ăn trên người trước, mà một vị thọ giới tỳ kheo đối với người đời giống như là đã học xong cái cấp đại học rồi, bây giờ đã có cái bằng rồi, đi ra làm việc. Giống vậy. Thì một vị khi mà đã thọ xong 348 giới, 5 năm ở sát bên thầy học giới luật cho nó ôn tầm, thì trong cái thời gian đó bắt đầu trách la phục dịch, làm chị hai để mà làm gương cho đàn em của mình, chứ không phải làm chị hai rồi bắt em út của mình sai cho nó chạy mà mòng mòng rồi rầy la em út, không phải vậy. Thì cái chỗ này ngoài quý sơn này nói đó, nghĩa là đừng có vừa mới tăng đàn thọ giới liền từ xưng ta đây là tỳ kheo, rồi đàn việc đem mình cho là đàn việc phạt bổn phận họ có đem đến cúng cho mình, không phải việc đó. Mà mình phải ý thức cái việc đại tỳ kheo ni là mình phải sống như thế nào. Thì bây giờ trước hết cần phải học thuộc, biết rồi học thuộc cái gì? Học tư cách của người xuất gia, và hành đúng tư cách của người xuất gia đó. Học tư cách người xuất gia và hành cho xong. Học thuộc không phải là dở rồi trả lời ngủ lại đi tìm đến chuyên giới giới dục, không phải vậy. Không phải đọc đó đâu vậy, học thôi lên đọc không. Học thuộc có nghĩa là đi như voi, nhìn như cừu chẳng hạn. Thì tôi tự cứ nói cho vui vậy thôi. Đó là học thuộc, là người đó học được cái tư cách của người xuất gia, đi đúng nó nghiêm trang đạo mạo, người ta dòm vào người ta cảm thấy thích, lời nói mình thì ái ngữ, ai nghe cũng cảm thấy mát ruột mát gan chẳng hạn. Đó là học thuộc, biết rồi thì mới cho thọ giới cụ túc. Cụ đây có nghĩa là cụ túc, mà cụ túc có nghĩa là tỳ kheo. Nếu mà không biết, có nghĩa là cái người đó bao nhiêu năm mà còn, ví dụ giờ vô chùa 2-3 năm tỳ nữ mà cứ ù ù cạc cạc làm đụng cái gì bể cái đó, lễ phép cũng không có, khoan cho thọ sa di. Không có thấy, ví dụ như mình phải tập, hay là tôi không biết cái cách giáo dục nè, là mình thấy cái cô đi đâu về mình phải chắp tay mình xá, mình chào, mình bước chân ra đường mình thấy cái cô mình cũng xá mình chào, mình thấy cái cô cầm một cái gì nặng mình đi không mình tới mình sắc phụ. Cái đó là cái gì? Đối với trong chùa cái đó gọi là tu đó, tu nghĩa là vậy. Chứ không phải là mới vào chùa nó dạ con tu với mấy cô rầy, cô sao mà xinh xíu à, con tưởng vô đây à giải thoát té ra mấy cô sân si. Cho nên mấy cô trên cạo đầu rồi sợ sân si, cho nên mấy cô còn tóc tha hồ muốn làm gì nữa thì làm. Không biết là đó thì tôi thật để ý tôi thấy vậy. Bây giờ mình sợ nó la mình sân si cho nên mình không dám sân si. Mà thật ra thì cái điều đó tuy đúng mà sai. Vì sao đúng mà sai? Nghĩa là có lỗi thì người trên phải nhắc, nhưng mà đều nhắc cho nó nhựa lời, chứ mình đừng có nhắc mà trong cái sự bực bội, trong cái sự sân giận. Nhưng mà người nhỏ lỡ nghe cái lời sân giận thì cứ nghĩ rằng là thuốc đắng là thuốc hay, lời thật là lời ngay, Nghe vậy thì nó khỏe quá, đâu có việc gì tới tiền bạc. À mà như vậy là mình thêm cái gì? Thêm phước. Thì người ta thấy nhắc mình sửa đổi thôi, ai cũng thương cũng nhắc. Còn nhắc là cái mặt chịu bự ra vậy nè. Rồi bắt đầu cái thay vì miệng mình nói Phật Pháp, bắt đầu đi ra sao cô đó thấy mình ghét chẳng hạn. Này, tu riết không có được gì hết. Đó là gọi là nếu họ không biết, nếu họ không biết nên phải dạy. May mắn là tôi không làm thầy, tôi mà làm thầy chắc đời tự chịu không nổi. Nếu mà không biết mà liền cho họ chữ thù này có nghĩa là trao đó. Nhưng mà mình á, mà liền vì họ trao cho giới cụ túc, thì thế gian sẽ bảo rằng Phật Pháp dễ hành á tăng. Các vấn đề có nghe á hậu không? Ừ thì á tăng là vậy đó. Nghĩa là á hậu là gần hoa hậu, thì á tăng có nghĩa là những vị này mới có tỳ kheo thôi, chưa có chính thức là một vị tỳ kheo. Dự trù để thọ tỳ kheo là cái ngày đang là giới tử tỳ kheo chẳng hạn đó. Hoặc là mới lãnh thọ, chưa có xứng đáng là một vị tỳ kheo, cho nên gọi là chưa có thành tăng, cho nên gọi là á tăng. Á tăng vậy là. Thì trở lại chúng ta ngắt cái chỗ này để thấy rằng, cho nên có những vị mà người xưa ta kêu là lão bà, tôi nghĩ là người nay đó không bằng người xưa. Bây giờ trở lại tôi thán phục thầy tôi thiệt chứ. Thầy tôi một tháng 30 ngày là ông thầy 27 ngày rồi. Các anh để biết ngày xưa tôi bị rầy hoài à, tôi đi cũng bị rầy. Đi thầy nó con đi vậy đó hả? Cho nên đến với thầy tôi là tôi đang đi đi sao đó tôi đi. Đến thầy tôi là tự nhiên tôi bước nhẹ nhẹ. Không, mình phải có một người mình sợ, ngay từ buổi đầu mình sửa được. Rồi mình đang đứng mình nói chuyện với thầy mình in đo, tập thành thói quen. Mà các anh để biết á, ngày xưa bị rầy nhiều cái buồn cười. Như hồi xưa anh để biết ở chùa nó khổ lắm, phải sung sướng như bây giờ đó. Tôi đi học ở ngoài đời đó, mà tôi tội nghiệp lắm, không có thì giờ học bài đó. Giờ các vấn đề rơi đó thì giờ học bài rồi đó, tôi đi học. Đi học về, quăng cái cặp xuống là bưng cái mâm cơm đi cúng ngọ. Cúng ngọ rồi xuống cúng qua đường. Cúng qua đường nếu mà ngày hôm đó không thì giả thì thôi. Thì giả thì phải đi làm thì giả. Xong rồi mà có học tiết chiều nữa là buổi trưa đó coi bài hai, tôi còn nhớ, giờ nói tôi còn nhớ thì nặng lắm. Hai con mắt tôi nó cứ nhắm tiếp lại này, tao buồn ngủ. Rồi lên chùa mà cô giáo mà đọc bài rồi hồi đó, mấy năm sau tôi vào Việt Sư tôi về tôi mở cái tủ tôi thấy chửi mà tội nghiệp chứ. Chửi mà ngồi viết ngủ gục cũng xí 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 này nè. Rồi đi học đó, đâu có thuộc bài. Tôi đi cùng kinh xuống rồi vô thầy bóp chân cho thầy. Nhiều khi 11 giờ 10 giờ rưỡi mà lúc đó con nít mà còn ham ngủ. Khuya dậy mà tới giờ đi công phu cái chùa tôi vậy. Chắc là mấy sư sinh đi tụng đi công phu. Bởi vì cái phòng của tụi tôi nằm sát bên phòng thầy tôi, ngủ đâu có được. Nghĩa là chuông hô là ở chùa là phải có một hồi thích chúng để mà niệm Phật tại dừng tụi tôi niệm Phật vang vang xong cái xuống nào đi ngủ. Thầy tôi đó cuối cùng ai đi công phu hết, cầm gậy ông dược. Rồi sám hối trễ giờ học. Cứ vậy đó. Rồi đi học lật thay đồ đi cho kịp giờ, đâu phải là rảnh ra. Nó là làm vị giả hoặc là trị nhục. Xong rồi thay đồ bỏ đồ trong nhà tắm, không kịp mang ra ngoài xào phơi, đi về bộ đồ bị ra rác, đi ra và đèo rù rì nằm rồi. Nó là cứ vậy là mình sáng hút. Rồi học xong rồi sách vở mình để đó, mình chuẩn bị mình ôm đi học, bị tha lên trên lầu, trên bàn thầy rồi đi sáng hút. Sáng hút vậy đó. Chuyện gì cũng sám hối, chuyện gì cũng sám hối. Có lỗi là sám hối. Đi vô quỳ, thưa thầy. Không có thưa, bạch thầy. Con có lỗi, cho con xin sám hối. Cô có lỗi gì? Mình cũng chẳng biết lỗi gì. Lỗi gì? Bây giờ con biết. Con biết con có lỗi gì, không biết sám hối cái gì. Nhưng mà nó phải như vậy đi ra. còn mấy huynh đệ làm lỗi gì đó, không biết xin lỗi, mà có nhắc còn mới nhinh cái mặt nữa. Còn cái thế hệ sau này mới là lạ. Còn tụi tôi hồi xưa không có, hồi tôi không có vậy. Cho nên tôi nghĩ ngày xưa cái thời mà tôi là quý sư bà kêu là khó dạy cứng đầu, mà bây giờ về tôi thấy mấy huynh đệ nhỏ là thôi tôi cũng một bề kính thờ không dám nghe. Trở lại bài, cho nên người xuất gia trước hết phải tôn sùng lời giáo huấn. Tôn sùng lời giáo huấn có nghĩa là mình phải nhớ lại lời Phật dạy, nhớ lại lời tổ dạy, nhớ lại lời bổn sư dạy, nhớ lại những người lớn hơn mình dạy mình, nhắc mình áp dụng thực hành. Và đây cái đoạn này đang nói về cái sức xứ của bộ luật chúng ta sắp sửa học. Những cái điều hạ, những cái điều tắc ở dưới đây, nghĩa là những điều tắc là những cái phần, những cái thiên oai nghi chúng ta sắp sửa học đó, là được rút, tiếp xúc có nghĩa là được rút từ trong, trong đâu? Trước hết là ở trong cái kinh Đại Ái Đạo, có một quyển kinh tên là Đại Ái Đạo. Đại Ái Đạo có nghĩa là kinh này của bà Ái Đạo là bà Ma Va Xà Bà Đề đó, được rút từ trong đó. Và được rút ở trong quyển giới văn của Sajini, có một cái quyển giới văn của Sajini. Và đồng thời cũng được rút phần thứ hai ở trong luật nghi của Tỳ Kheo Ni, là nó thuộc về 100 chúng học pháp đó. Của Tỳ Kheo Ni nó thuộc về 100 chúng học pháp, nó thuộc về phần thứ hai, là những cái oai nghi được đúc kết ở trong này. Lại Sa Di có chữ ni không? Không, chừng không có chữ ni đâu nha, chừng chữ ni này dư à, Sa Di thôi. Sa Di yếu lược, bởi vì Sa Di yếu lược của ngài Văn Thê là của tăng. Sa Di yếu lược của ngài Văn Thê là ngoài ba quyển này ra, còn ở trong cái quyển Sa Di yếu lược của ngài Văn Thê, phàm mà bên nghi của chúng ta có chỗ nào có thể áp dụng vào cuộc sống của chúng ta được, cũng ngài Đặc Thể cũng chọn ra gom lại. Nghĩa là cái phần oai nghi chúng ta sắp sửa học được rút từ trong, thứ nhất kinh Đại Đạo, thứ hai giới văn của Sa Di Ni, thứ ba là phần thứ hai của luật Tỳ Kheo, và thứ tư là Sa Di yếu lược của ngài Văn Thê. Là trong bốn cái bộ luật này ngài Đặc Thể đã rút ra cho chúng ta. Và vì sao ngài rút ra, ngài nói thế này: phàm, bởi vì đời mạt pháp là cái đời của mình đó. Ni chúng, ni luân có nghĩa là ni chúng á, tình có nghĩa là cái tâm tình của chúng ta đa số là giải đãi, có đúng vậy không? Đúng chắc luôn đó. Giải đãi mình mà phải có cái roi một bên á, mà mình không bao giờ mình tự cút mình phải chờ cho được thầy kia, thầy mình đó mình mới sợ. Còn quý cô mà nói với cô giỏi đi tụng kinh đi, cô không giỏi đi ngồi thiền đi, cô nhắc con chẳng hạn. Người ta nhắc em ơi em đi sâu thô quá, cô đi vô làm thì cô đi từ tốn lắm vậy. Cái gì nó cũng nói lại được hết. Dở đơn cái rầm mình la nó, cái nói con dở đơn gì ồn vậy con, trời ơi con thấy sư cô dở con ồn hơn con à. Thế là cái ngã của nó lúc nào cũng trần dần lên đấy. Nó nghĩa là nó không có cái tâm phục tùng, đó là phần nhiều giải đã. Rồi nghe nhiều, bởi vì luật rất là nhiều, luật nhiều lắm. Nghe nhiều thì tâm đã cháy. Mà xưa nay học luật có nhiều vị ngán, nhưng mà tôi may mắn là tôi dạy luật học trò nó thích. Thì tôi không biết tôi dạy ở đây thích hay không thì chưa biết, chứ còn tôi dạy mà trung cấp học trò thích học giờ tôi. À, những cái lớp trước còn thưa nói con, lớp tụi con không có phước, lớp này thiệt là có phước. làm vậy mà mình kết hợp trong cái cuộc sống hiện tại thì tự nhiên nó rõ ra, nó nghe thì tự nhiên nó cũng vui. Nhưng mà vui thì ráng sửa cho phải vui, rồi cái súng nhau cười, rồi tai này qua tai kia thì uống. Rồi ngài sợ là văn tự nó vườn ra, mà thiệt luật cái mà nó cứ nhắc tới nhắc lui, nhất là những cái luật mà cái bộ Ma Ha Tăng Kỳ còn dễ, mà những cái bộ luật các cái vệ mà có thời giờ đó, luật thiện kiến này, Ma Ha Tăng Kỳ này, nghĩa là có nhiều bộ luật mà mình đọc thì là gia tập sự này, nó kể lại người ta cứ quá khứ hiện tại đạo tới đạo lui, chỉ có những người thích đọc không ngán, còn mình không thích đọc đôi khi mình cảm chán. Nhưng mà càng các vấn đề đọc thử sẽ thấy nó có những cái rất là hay. Do đó ngài đọc thể mới lược bớt và tóm yếu lại, nhưng vẫn phân loại để cho tiện đọc học, nghĩa là được phân thành 22, luật tăng là 24, còn ngài sẽ cho, nghĩa là ngài an ủi tỳ kheo tới 348 thôi, ni luật rút bớt hai cái là an ủi ít chút. Rồi ở trong đó, có nghĩa là ngoài bốn cái quyển luật mà ngài rút ra đó, rồi ở trong bốn cái ngài rút ra, ngài thấy chỗ nào chưa đủ thì ngài mới từ cái nghĩa đó ngài bổ sung vào một hai. Cho nên ngài nói nếu mà ai là cái người mà ưa thích xem rộng thì tự mình nên xem xét toàn quyển, nghĩa là kiếm cái toàn quyển đó coi kỹ lại. Thì bây giờ bài giảng tới đây, các bà cô có thể về nghỉ, còn quý vị học chỉ lo ở lại học tiếp.